vấn đề với người tu hành thật sự ra, nếu mà mình niệm cái điều gì hay là mình tu một cái điều gì, mình thọ trì một cái điều gì thì thật ra có lẽ nên thọ trì và nên niệm một cái nguyện. Nên là niệm cái nguyện đó là cái nguyện rằng là khi nào cái cuộc sống của mình trong đời mình cũng phải niệm theo một cái tinh thần là cứu. Nhưng mà chúng sinh thì cảm thấy rằng là mình cầu cứu hình như nó dễ hơn là mình cứu. Nhưng mà không hiểu là mình chỉ có một con đường để cứu thôi, để mình có thể được cứu theo cái sự cầu của mình, đó là mình hãy hành cái pháp cứu. Cho nên vì vậy mà trong Trung Bổn Khởi Kinh nó mới nói cái câu kệ gọi là ác hành vi thân, ngu vị vi dị, thiện tối an thân, ngu nhân vị nan. Tức là hành ác vi thân, ngu bảo là dễ, thiện an thân nhất, ngu lại bảo khó. Thì chúng sinh nhưng bị điên đảo chỗ đấy đấy, nó là cái chỗ điên đảo. Cho nên kinh này nói hai điều: một là dục khó chừa vô cùng, hai là nguyện dễ mất vô song. Đó là cái điểm thứ hai mình học được. Rồi thêm một cái điểm thứ ba nữa thì cũng có thể nói rằng là như vậy, những người tu hành đó phải hành xử như thế nào? Nếu mà Đức Phật giáo hóa cái vị Tỳ Kheo Phật tăng này thì Đức Phật giáo hóa cái tinh thần thế nào, chỉ cho vị này thấy những cái điều gọi rằng là ác hành vi thân, ngu vị vi dị và thiện tối an thân, ngu nhân vị nan. Đức Phật chỉ bày ra cái tinh thần đó. Này, Đức Phật chỉ cho biết tất cả những cái mà gọi rằng là ái dục khổ và những cái ly ái dục mà được công đức như thế nào, thì Đức Phật mới chỉ bày. Thì đương nhiên cái người ái dục, người đó không bao giờ nghĩ tới chuyện cứu đâu, người đó nghĩ tới chuyện là cầu cầu cho mình thỏa mãn cơn dục, cầu cho mình được viên mãn cái sự ái, mà cái người đó không bao giờ nghĩ đến cái chuyện cứu nữa. Thành ra khi Đức Phật chỉ tất cả những cái pháp nói trên đó thì đương nhiên rằng như vậy thì người tu mà khi hành cái nguyện cứu đó thì đại khái rằng là người tu đó phải hành theo một cái tinh thần như thế này. Tức là khi mình tu hành một mình phát nguyện, một nguyện tu, người ta thì phần nhiều đại đa số khi xuất gia người ta nói rằng con nguyện tu hành cho đến thành Phật, nhưng người ta chỉ suy nghĩ là nguyện tu hành thành Phật rằng là con sẽ tụng kinh đều đặn, con sẽ chỉ trai giữ giới như vậy đó, con sẽ lim dim đi ra đi vô trong chùa, nó ăn mặc trang nghiêm để chỉnh ngồi cho đàng hoàng vậy thôi, còn thì ở bên ngoài thiên hạ chúng sinh gì nó chết chóc nó giết chém nhau thì kệ nó, còn con mà cứ lim dim cả ngày như vậy thôi, con tu hành như thế con sẽ thành Phật. Nhưng mà họ không hiểu rằng Bồ Đề Tâm của Đạo Phật khi nào cũng nhấn mạnh cái chữ cứu để mà thành, cứu chúng sinh để thành Phật đạo, không có con đường thứ hai. Nhưng mà hầu như những cái người xuất gia họ không biết như vậy hay sao á, hay sao họ nghĩ giản dị lắm, cả ngày mình chỉ cần làm những cái chuyện như vậy thôi thì mình sẽ sau này sẽ thành Phật. Trong bổn sinh bổn sự Đức Phật chưa bao giờ kể tiền thân của Đức Phật nữa, chỉ có mãi lo làm những cái như thế mà thành được Phật đạo, không có. Đọc hết từ sách toàn là cứu không à. Thế như vậy thì cái người phát tâm xuất gia thật sự đó thì người đó phải nguyện về là có nguyện phải cứu độ chúng sinh để phương thành Phật quả. Mà điển hình nhất đó, cái mà tinh thần mà người xuất gia phải niệm á, mà phải ghi nhớ mỗi ngày đó là cái lời nói ở trong kinh Địa Tạng Thập Luân Kinh là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hay là một cái lời lẽ được nhắc đi nhắc lại mỗi buổi sáng tụng kinh đó, nhưng mà điều người ta không có nhớ, không có ít không nhớ mà. À, ngũ dược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn, của ngài A Nan. Tức là cái ngũ trược con là người thề vào trước, nếu có một chúng sinh nào chưa thành Phật thì con chưa tiếp nhập Niết Bàn. Mình thấy đạo Phật giải đầy hết tinh thần cứu, nhưng mà chẳng hiểu tại sao cái giải đầy đó người ta lại không thấy. Không phải chỉ bảo là ít thì là ít, nhiều lắm, đầy. Kinh Lăng Nghiêm Anan nói, mà Ngài Anan nói đó là theo tinh thần của Đức Phật, tức là nói về Đức Phật chứng minh vô cùng đó, là bằng cái tinh thần mà gọi là ngũ trường ác thế thể tinh nhập. Nhưng mà hầu như đệ tử của Đại Thừa Phật giáo không dám phát nguyện như vậy đâu. Mà thế tinh nhập đó là để làm gì? Để thể độ như thế chúng sinh. Thế tinh nhập đó là có nghĩa là nói thể tiên nhập mà, thành ra đâu có tháo chạy sớm sủa đâu. Thành ra thể tiên nhập phải để độ nhất thiết chúng sinh, cho nên nhất thiết chúng sinh thành tựu rồi đó, thì mới có lẽ mới lúc đó nói theo từ ngữ của chúng sinh mới là lìa địa ngục, cho nên chúng sinh nghe xong sợ khiếp, cho nên nghe xong nó rụng rời tay chân. Nó nên chẳng hiểu rằng là trong một cái tiềm thức nào thì có thể họ cũng nghĩ rằng những người phát nguyện như vậy là hơi rằng là thái quá. Nếu cả gan sẵn nói là điên rồ. Bởi vì họ không dám làm như vậy thì đương nhiên họ phải nghĩ điều đó là một điều thái quá, nguy hiểm. Còn nếu họ nghĩ nó là một cái gì lý tưởng chân lý mà chân chính như vậy thì đương nhiên họ sẽ nôn nức phát nguyện theo. Nhưng mà đây tránh né hết những cái lời phát biểu nói trên đó. Cho nên đương nhiên cái khi người mà phát tâm xuất ra thì đương nhiên người đó phải phát những cái tinh thần như vậy đó, mới là người chân chính. Tuy vậy nhưng mà không phải là bất kể một người nào xuất ra mình cũng bắt họ phải phát nguyện như vậy, bởi vì là họ chưa thực tâm, họ có phát nguyện và họ có sợ mình hay họ có vì nể mình họ phát nguyện chăng nữa thì nó đó là phát nguyện bịp, phát nguyện để mà cho nó qua thôi. Thành ra vì như vậy cũng không nhất thiết phát nguyện, cứ để độ từ từ, giống như là Na Lại độ Phương Tích từ từ đến cái cấp cao. Nói như thế không có nghĩa rằng là bắt buộc là tất cả mấy người xuất gia phải phát nguyện như vậy, nhưng mà người nào mà nếu phát nguyện được như thế đó, thì cái người đó là tương đối rằng là phát đại thừa nguyện, còn mấy người kia thì vẫn rằng là phàm phu nguyện, có lẽ chưa nổi đến tiểu thừa nguyện đâu. Nhưng mà cũng sao đâu, miễn là phát nguyện xuất gia được rồi. Thế phát nguyện xuất gia thì từ từ sẽ được cứu giống như vậy. Mà cũng đừng nghe rằng là không sao đâu, cứ chỉ cần phát nguyện xuất gia dù phát theo lối phàm phu cũng được. Đừng nghe như thế mà cứ ỷ lại mà cứ làm như vậy. Và cũng đừng có nghe rằng là nó ngũ thể, ngũ trường ác thế thể tiên nhập thì bắt buộc mình phải gượng gạo sợ sệt rồi suy đi nghĩ lại hối hận nhưng mà lỡ lời mà đã phát nguyện như vậy. Thành ra cứ phát nguyện xuất gia nhưng mà phải hướng thượng hướng thiện hướng giải thoát, chứ không phải phát nguyện xuất gia rồi khi nghe an ủi rồi nói là miễn mình phát nguyện xuất gia như vậy rồi mình cũng được độ rồi mình an tâm hạ dạ, mà luôn luôn phát những cái nguyện mà gọi rằng là nghĩa là ti liệt. Nhưng mà cũng đừng có điếc cũng sợ súng mà nói sẵn, tức là đại khái là mình cũng phát nguyện xuất gia nhưng mà rồi khi nào mình cũng nghĩ rằng mình phải tăng trưởng cái sự phát nguyện xuất gia đó của mình lên. Thành ra bây giờ mình cũng nguyện như vậy, đầu tiên mình nguyện vô thì mình cũng học cái pháp cứu, nhưng mình cũng có thể trong cái phạm vi của mình chưa được như Đức Phật, chưa được như các vị Bồ Tát mà gọi là tầm thinh để cứu hay là quan sát những thứ chúng sinh để cứu mình chưa. Nhưng mà bất cứ nhân duyên nào lọt vào trong cái tầm nhân duyên của mình ấy, đều cứu, đó là tiểu thừa đấy. Tiểu thừa không có quan sát thế gian để mà đi cứu độ mà chỉ gọi là quan sát nhân duyên để cứu độ, tức là quan sát xem ai là người có cái nhân duyên được độ với mình thì độ, còn không có đi đi tìm cách giao nhân duyên để độ như Bồ Tát. Thì mới đầu thì cứ như thế thì cứ tập tập cứu đi, cứ mình cứ suy nghĩ theo một cái tinh thần cứu của mình thì mình cứu được cái gì thì mình cứu, nhưng mà phải nhắc nhở cái tinh thần cứu đó, chứ không phải tinh thần cứu nó chỉ có là một tinh thần thụ động phan duyên, tức là đập mắt ra thì mới khởi ái kiến đã cứu, mà phải chủ động, thì phải chủ động, phải tìm cách cứu thì mới thành cái cứu của Đại Thừa Bồ Tát được. Đối với phát nguyện cứu như thế, phải nhắc nhở mình niệm cái nguyện đó. Thì nếu mà mình cứ sống theo đúng cái nguyện đó của mình á, thì cái nghiệp không có cơ hội trở lại. Những cái điều này cũng giống như rằng là lời phát biểu ban nãy của lão huynh. Thì cái vấn đề mà ái dục là nghiệp, mà cái vấn đề mà lìa ái dục đó là nguyện. Thành ra nếu mà mình phát nguyện mà mình cứ trì giữ cái nguyện, mà mình cứ sống trong cái nguyện đó, thì cái nghiệp nó không có thể nào mà chi phối cái nguyện của mình được. Và nói như thế thì đồng nghĩa rằng cái nguyện của mình hoàn toàn khống chế cái nghiệp của mình. Và như vậy mình đến với thế gian này không phải vì nghiệp lực, mà đến vì nguyện lực. Nguyện lực đó không gì khác hơn là đến để độ sinh. Còn nếu không, mình đến với thế gian này bằng nghiệp lực, để khát khao, để mong cầu và chờ đợi sự cứu vớt của Bồ Tát. Như con người thường khát khao, trông mong và cầu nguyện, Bồ Tát không phải là mẫu đó. Bồ Tát là mẫu, là đến để tập hành cái nguyện cứu chúng sinh và không bao giờ thối thất cái nguyện đó. Cho nên Bồ Tát không phải là người khát khao sự được cứu vớt, mà Bồ Tát là người khát khao được hành sự cứu vớt. Mình phải hiểu hai cái điều đó. Nếu mình là Đại Thừa Phật tử thì đương nhiên mình phải khát khao cái sự mà hành các chuyện cứu vớt. Và đừng chê một cái cứu nào dù là nhỏ. Đừng bao giờ coi thường cái cứu nào đó mà mình cho nó là nhỏ. Mà bất cứ cái cứu nhỏ nào nó cũng coi trọng nó hết. Mà bất cứ cái ai dục nhỏ nào cũng coi coi nặng hết. Cũng phải coi coi trọng hết. Cho nên vì vậy á, như cái người xuất gia mà tu theo cái nguyện đó, rồi cứ tăng trưởng cái nguyện nó, từ từ tăng trưởng cái nguyện đó. Mới đầu thì mình cũng tu tập, mình ở yên trong một nơi, trong chùa chiền, mình gõ mõ tụng kinh, chỉ trai sứ giới, làm mọi việc ở trong chùa chiền đầy đủ bổn phận của một người tu. Rồi thì mình cũng phát tâm là nếu trong cái hoàn cảnh tu tập đức của mình mà có một cái trường hợp nào cần cứu thì mình cũng sẵn sàng cứu. Rồi sau này mình tinh tiến hơn thì mình sẽ nghĩ rằng mình còn tìm cách cứu được kìa. Mình cũng phải nghĩ rằng là giống như mỗi ngày mình phải tụng một thời công phu, thì mỗi ngày mình cũng phải có một cái công phu của nguyện, đó là làm một hành động cứu nào. Công phu không phải chỉ ở nơi khẩu nghiệp thôi, công phu ở nơi cả ba nghiệp, tức là khẩu, thân và ý. Và cái công phu đó của mình cũng là cái công phu mà gọi rằng là độ sinh. Cho nên mình thường thường mình nhìn thấy chư tổ trong cái sự nghiệp thì cả ba nghiệp của ngài đều sử dụng vào cái vấn đề độ sinh nhiều hơn là cái vấn đề giống như mình là chỉ có gọi là tụng kinh cầu nguyện. Mà với ngài nó tụng kinh bằng cách gì? Giảng, giảng thuyết kinh điển. Tụng kinh ở nơi khẩu thì bằng cách giảng thuyết kinh điển cho người ta hiểu. Tụng kinh ở nơi thân nghiệp đó là sự độ sinh. Tụng kinh ở nơi ý nghiệp đó là thâm nhập vào kinh tạng. Thành ra đó là sự tụng kinh sâu xa lắm, mà tụng kinh được cái nghĩa thâm thâm của kinh điển. Còn mình thì thuần có một cái khẩu nghiệp, cho nên tụng mòn hết cả kinh rồi, rách cả kinh nữa, mòn hết cả kinh, tụng tới từ hồi mà còn trẻ cho đến già nhăn mà cũng chưa thâm nhập được cái nghĩa của kinh. Mà cũng sao thâm nhập được, khẩu chỉ biết tụng biết thuyết, thân chỉ biết ngồi gò nó tụng, thân cũng chỉ biết tụng mà không có biết mà gọi là độ sinh. Ý thì vẫn gọi là vớ vẩn như vậy. Mình cũng không có hiểu được rằng là thế nào đó là tín nguyện với hạnh ở trong Phật pháp. Cho nên vì vậy trong cái kinh này mới nêu rõ như vậy, mà với cái bài kệ mà của Na Lại tiên nhân mà giáo hóa cho nhà vua, nói đến cái vấn đề mà cho đến là mình thành cả Phạm Thiên đi mình vẫn chưa thấy đủ, cho dù rằng là mình là hàng Bát Bối đi mình cũng vẫn chưa thấy đủ nữa. Hàng Bát Bối là tứ hướng tứ quả, tứ quả là từ quả Tu Đà Hoàn lên cho đến La La Hán, tứ hướng gọi là Tu Đà Hoàn hướng đó, cho đến A La Hán hướng. Hướng có nghĩa là gì? Hướng có nghĩa là chuẩn bị để mà đắc quả. Thành ra Tu Đà Hoàn hướng rồi mới đến Tu Đà Hoàn quả. Và như vậy cho đến A La Hán hướng rồi mới đến A La Hán quả. Thì gọi là tứ hướng và tứ quả cộng lại gọi là Bát Bối. Thì bảo là cho đến hàng đó đó được được tướng thù thắng vô cùng, tâm thì đoan chính, nhưng mà vẫn chưa đủ, vẫn cần phải có những cái sự mà trang nghiêm và thần lực nữa, và oai lực nữa. Nói rằng là dục nó tăng trưởng ác, cho nên cần phải làm cái vị trượng phu hủy dục. Trượng phu thì phải hủy dục và đừng có xem nhẹ mọi những cái ái đó, nó cái dục ái đó mà coi thường nó. Nếu mà mình chưa mà biết chán tất cả những cái ái dục nó thì phải cần tập chán nó đi. Và đại vương cũng phải hiểu một điều rằng là nếu cứ tích tập mọi cái ái dục đó thì cái ái dục nó cứ tăng trưởng, không bao giờ mà nó thỏa mãn hết, giống hệt như người uống nước muối vậy, nó càng uống càng cạn. Thế như vậy thì nói tóm lại nó thì cái kinh Phật Thuyết Na Lại kinh này nó tuy rằng là ngắn gọn đấy, nhưng mà cũng chỉ cho mình được một cái pháp mà đại thừa thẩm thông ở bên trong nó. Thường thường thì nếu bất cứ một cái người nào mà đọc một cái kinh này xong rồi đó ha, thì cũng thấy rằng là đâu có gì đâu, không có gì hết á. Thì cũng giống như trong cái đời sống sinh hoạt nhật thường của mình, nấu cơm ăn uống thấy đâu có gì đâu, mà tại sao thiền sư coi trọng vậy? Nếu đâu có gì đâu thì Đức Phật nó đâu có rảnh rỗi thì giờ nói kinh giống vậy. A Nan cũng chẳng có rảnh rỗi thì giờ đâu để mà tiết tập những cái kinh mà có gì đâu. Thì đương nhiên rằng là có hết. Đây là mình nói cái đại ý của kinh này thôi chứ không có đi vô chi tiết. Còn nếu đi vô chi tiết thì mình thấy từ những cái từ ngữ như nói là khi xưa đã biết ngày nay lại gặp rồi. Đó. Nó cũng đều rằng là nó có nêu lên tất cả những cái vấn đề mà gọi là nhân quả của sự tu hành, mà cái quan trọng cái vấn đề đó. Thôi thắt biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà hễ có được cái nhân duyên đó, đối với lại một bậc thiện tri thức đó, thì nó cũng có ngày được giải thoát. Nhưng mà đừng bao giờ suy nghĩ như vậy để mà mãi mãi vĩnh viễn mình ỷ lại và mình sẽ là một cái người được thiện tri thức cứu, mà hãy trở thành thiện tri thức mới là chính xác được cứu. Hãy trở thành một vị thiện tri thức mà mọi người dựa được thì bây giờ mình mới chính thức được cứu, chứ đừng có bao giờ dựa vào trong này. Nó cũng cái tinh thần mà gọi rằng là bất nhị ghê lắm. Anh ra khi nghe như vậy thì chúng sinh nó chột như vậy, thế nghe là phát tâm xuất gia làm sao cũng được, miễn là phát tâm xuất gia đi thì sẽ được cứu rồi, rồi sẽ rồi ỷ lại như vậy phát tâm thấp hèn. Mà nếu mà bảo rằng là phát tâm mà đúng nghĩa là phải là gắt như thế thì nghe khiếp không dám phát tâm. Cho nên vì vậy Đức Phật phải dỗ chúng sinh như dỗ con trẻ uống uống thuốc vậy, bọc đường viên thuốc để mà cho trẻ con nó mới chịu uống thuốc, chứ không phải đường đó là chân lý đâu, đường không phải thuốc. Nhưng mà bọc nó lại nó thì chúng sinh nó nuốt thuốc được, thành ra bọc những cái dễ dàng nó lại cho nó để cho nó nuốt được cái thuốc, rồi không nó cả nó thể nào nó cũng can đảm như con nít nó chịu nổi đắng, thì người ta chúng sinh nó không có chịu nổi những cái nguyện nói trên đó. Thế mới biết nó rằng là nghiệp dày mà nguyện mỏng, cho nên nguyện phát đi phát lại chết tới chết lui hoài à. Và nghiệp thì bất diệt, nghiệp thì chẳng bao giờ mà chịu thua hết, nhưng mà khi nào mà có cơ hội ấy, là nghiệp nó xuất hiện lại liền. hành vi như thế. Đó là một cái vấn đề, nói tổng kết lại là từ cái mà đại ý mà cái nguyện cứu của cái kinh này thì nó cũng chính là cái vấn đề mà gọi rằng là lại thêm một cái bên lề của nó nữa, là nếu mà muốn thấy được tất cả những cái đại ý trên này của nó thì không có ngoài một cái tinh thần là ly văn nhập nghĩa. Văn nó có bao nhiêu à, nhưng mà nghĩa của nó thì lai láng vô cùng. Nếu mà y cú y văn thì hết thấy nghĩa, thì thấy nghĩa mà nè, nghĩa có gì đâu, nhưng mà lìa cái văn ra thì mới vô lượng nghĩa ở trong. Cho nên thế mới biết rằng là đương giới thiền sư nói cũng phải ghê lắm, nhãn sư văn thanh phương đắc chi, ở cái chỗ mà nhìn thấy nó mà nghe được cái âm thanh đó thì mới hiểu nổi vô tình thuyết pháp, tức là cái pháp không thuyết mà vẫn vốn có, bởi nó vẫn vốn có cho nên nó không có thuyết hồi nào hết mà cũng không có hết thuyết hồi nào hết, nó luôn luôn thuyết, nó chưa bao giờ hết thuyết và nó chưa bao giờ bắt đầu thuyết hết và nó cũng chưa bao giờ kết cùng kết thuyết hết, cho nên nó là vô thuyết. Thế nó không có cái lúc hết và nó cũng chẳng có lúc khởi động. Cái pháp nó là như như nó như vậy thôi. Nên kia cũng giống như một người nấu ăn với lại mọi người ngồi ăn với theo cái tinh thần tri ân. Cái pháp đó nó vẫn vô thường có như thế, nó ta còn nói pháp đi. Nhưng mà nó không có nói, nó không có dứt. Không phải là mình ngưng mà nó dứt đâu. Cũng như mình mù đi rồi, nó mặt trời đâu có mù theo mình nó vẫn hiện. Cho nên các pháp chưa từng có nói, chưa từng có đến, chưa từng có đi, chưa từng có tăng, chưa từng có giảm, chưa từng có sinh, chưa từng có diệt. Các pháp bổn lai, đương nhiên cái từ bổn lai về sau này mình phải hiểu như vậy để một khi sau này có giảng kinh đó, thì tự động hiểu như thế mà không cần phải giải thích nữa. Và khi nó pháp bổn lai là đương nhiên không có sinh, không có diệt, không có đó. Đến, không có đi, không có tăng, không có giảm, không có cấu, không có tịnh gì. Nó như như hồi nào như vậy. Không ai thấy nó vẫn tự nó có, mà có người thấy thì nó vẫn tự nó có, nó cũng chẳng có một cái mảy may nào khi người ta thấy nó không có tăng, khi người ta không thấy nó không có giảm, nó vẫn là đó, nó vẫn hiện hành, nó là pháp mà không phải pháp, không phải pháp mà nó là pháp. Cho nên phải tập này sau mình cứ chỉ nó tắt từ những cái đó là pháp bổn lai thì tự nhiên mình hiểu hết rằng là trong bổn lai nó chứa đựng tất cả những cái ý, thì nó hàm tất cả những ý nghĩa trên. Cho nên vì vậy tập ấy, tức là nhìn vào tất cả những cái tầm thường nhất ở cuộc đời, đừng coi nó là tầm thường nhé, nó vẫn là pháp đấy, nó vẫn triển chuyển đấy. Cho nên tổ sư mới nói như vậy, nó nói là giá kỳ tai vô tình thuyết pháp nan tư nghị, hiệp tương nghĩ tính chung nan hội, nhãn xứ văn thanh phương đắc chi, như lạ lùng thay vô tình thuyết pháp không thể bàn, không thể bàn được. Nếu đem cái tai này mà nghe thì chẳng bao giờ hiểu, chỉ ở nơi mắt thấy ấy, mà nghe ấy, thì mới ngộ được đó, đúng nghe không? Nên nếu mình cứ nhìn như vậy ấy, mình tập quan sát như vậy thì cái trí tuệ của mình nó bắt đầu gia tăng. Còn cứ ngồi mà xét chữ nó là không thấy được đâu. Nên nó nhìn tổng quát một cái vấn đề hay một cái câu chuyện mà không có bị dính vô tất cả những cái từ ngữ, thấy hết cái câu chuyện rồi mà không có dính vô cái từ ngữ, thấy ý nghĩa, thấy cái ý của cái nghĩa muốn nói gì vậy. Nếu mà khi mà mình thấy được như thế thì tự nhiên mình có thể gọi là từ học Phật pháp được rồi đấy. Và bây giờ mình mới thấy là nghĩa là thầy dạy Phật pháp của mình nó là muôn sự muôn vật, Mà sở dĩ mà mình khám phá được muôn sự muôn vật là thầy của mình, đó là tại mình dựa vào cái trí tuệ của Đức Phật đã khai thị cho mình. Và nhờ mình ngộ nhập vào trong cái trí tuệ đó của Phật, mình mới phát giác ra điều nói trên. Cho nên Phật vẫn là đấng vô thượng sư, vẫn là đấng thượng sư tối cao trong tất cả các vị thầy của mình. Và bây giờ mình sẽ nhìn, mình thấy là muôn xúm la bản tướng gì cũng phải là ông thầy đang thuyết pháp cho mình nghe, dù không có âm thanh nào hết. Cái đó Ngài Đồng Sơn Liên Lương Giới mới nói rằng là nan tư nghị, thật sự là nan tư nghị. Cho nên cũng Đức Phật dạy một câu thôi, ý nghĩa bất y cú. Tú làm sự nghiệp cho Ngài Đồng Sơn Lương Giới, nó là một câu thôi. Không biết là Đức Phật dạy là bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu điều. Nhưng mà chung cục mình cũng học thêm được một điều là người ta vẫn hiểu mọi lời Phật qua cái tâm tính người ta mà thôi. Người ta không có bỏ tâm tính của con người để hiểu nghĩa của Phật. Tâm tính con người nói chung là kiến văn giác chi. Chứ mình vẫn dùng kiến văn giác chi để luận nghĩa của Phật, cho nên nghĩa của Phật nó thành ra là tâm tính của mình lắm. Cho nên vì như vậy chúng sinh xem hai cái kinh có thể nói hai cái điều nó hơi khác nhau cái gì. Nhưng mà chúng sinh hạt thế nào thì chộp cái đó, xong rồi bác bỏ kia, xong rồi cứ ghim cái này nó Phật nói. Nhưng mà rồi bộ cái kia không phải Phật nói sao? Cái kia cũng Phật nói vậy. Thế nhưng nếu có trí tuệ thì sẽ hiểu rằng hai cái điều đó của Đức Phật nói á, không có xung khắc nhau, không có ngược nhau. Tức là ý Đức Phật muốn nói rằng là phải biết cái này với cái này, đó mà hành. Cũng như chẳng hạn như bây giờ nói là mình xuất gia, mình phát tâm sao cũng được, miễn là phát tâm xuất gia. Với lại xuất gia là phải phát cái tâm mà cứu độ chúng sinh, ngũ trượt ác thể, ngũ trượt ác thế thể tiên nhập. Thế như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất dự thử thủ nê hoàng. Thì có nghĩa rằng là không phải chấp một cái. Nhưng mà ý Đức Phật muốn nói rằng là mình phát tâm từ từ hay làm sao đó, nhưng mà miễn là mình cứ xu hướng cho đó từ từ nó phát triển được tới như vậy, mà không bắt buộc mình mà phải rằng là cái này hay cái nọ. Cho nên mới nói người á mà muốn ngũ trưởng thế thì nhập thì cứ việc phát nguyện, mà người mà muốn rằng là vãng sinh thì cứ việc phát nguyện thôi, tùy. Mà không phải ai rằng là chân lý hết. Nhưng mà Đức Phật đều nói công đức của mỗi thứ. Một thứ thì chắc ăn lắm không có đoạn nữa. Một thứ á thì có khả năng giống tỳ kheo này này, thối tâm thối trí. Thế nhưng nếu không thối tâm thối trí được á thì cái người mà ngũ trưởng ác thế thì tiên nhập là đi tắt đấy, tu tắt đấy, con đường tu nhanh nhất. Cho nên Đức Bổn Sư mới thành Phật trước Đức Phật đương lai. Nhưng mà còn là phát tâm tùy hỷ. Như khi Đức Phật nói, chẳng hạn như khi bây giờ Đức Phật dạy cho những cái người mà yếu hèn quá đi, thì bây giờ Đức Phật nói rằng là cứ phát tâm xuất gia thôi đi thì sẽ được cứu, đúng chưa? Nhưng mà đến khi xuất gia về lâu về dài rồi mà cứ như thế thì Đức Phật quả, thì Đức Phật mà phát tâm xuất gia nó phải như thế, phải thế độ những cái chúng sinh. Cho dù mình có lên trình độ tu đi chăng nữa cũng không thoát được cái mục tiêu là thế độ những cái chúng sinh. Chẳng có trình độ nào mà tu hành mà không cần độ những cái chúng sinh, không có. Vậy không phải đạo Phật, đó là thiên đường chứ không phải trình độ. Trình độ với thiên đường khác nhau một điều. Nếu giả sử mình sinh lên thiên đường đó, mà mình phát tâm độ như thế chúng sinh, thì lập tức cái thiên đường nó là tịnh độ. Mà vi phạm mà mình sinh lên trên tịnh độ mà mình phát tâm đó, rằng là không có độ như thế chúng sinh đó, thì lập tức nó thành thiên đường. Thành ra làm gì có biết chuyện mà tu hành Phật pháp ở bất cứ cõi nào mà để mà tu khỏe lắm nha, tu thành Phật khỏi phải độ chúng sinh, khỏi cứu, khỏi độ gì hết trơn, thành Phật. Thành thành Phật như vậy để làm gì? Mà chúng sinh như thế thì vậy thì Phật có ân gì với chúng sinh? Sở dĩ ân Phật lớn đối với chúng sinh là bởi vì nhất thiết chúng chư Phật đều lấy sự nghiệp độ sinh làm cái vấn đề thành tựu Phật quả. Nên vì vậy phải hiểu như thế. Cho nên chỉ cần chuyển một niệm thôi thì là hai cái thái cực ấy, từ Phật mới lại vị tỳ kheo mà gọi rằng là thối tâm, chỉ khác nhau ở một niệm thôi, là một cái là nguyện kiên cố, một cái đó là nguyện không kiên cố, thì khác vậy thôi. Nếu vị tỳ kheo nhưng mà nguyện kiên cố thì thành Phật. Đấy là khi mình tu hành thì mình nghe nói rằng thế mình có cái nhân duyên đối với là các vị thiền tri thức thì mình sẽ được cứu, cái là lập tức ý y như vậy thì như thế khó cứu lắm, mà cứu không được nữa với cái tâm niệm đó. Rồi phải tâm niệm rằng mình sẽ được cứu, để mình trở thành, khi một người được cứu rồi, thế nào là một người được cứu? Người đó trở thành một người chuyên đi cứu. Hiểu như thế đó, thì cái khả năng được cứu nhanh lắm, mạnh lắm. Còn mà hiểu rằng là mình cứ hồi ý đó để cho chư Phật tới bồng tới bế mình, đang đi về cõi này cõi nọ hay là các thiện tri thức kia phải tới lo cho mình, và mỗi lần khổ sở thì nguyện cầu được Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tới xung tà xung hữu độ, dẹp sạch tất cả những cái mà oan trái trái ngang gì đó mà đang bùa vây mình. Nếu mà cứ chỉ như thế thôi thì cái kẻ đó có cách gì được cứu hết. Kẻ đó là kẻ mà ở trong cái bếp mà đang cháy cho tự mình đốt và tự mình giữ chìa khóa, mà nhất định chịu ra mà chỉ cầu cứu rồi. Đó là cái tấm tuồng mà Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn đóng. Nhưng vì như thế mới mới nói mình phải trân trọng cái đó, để tâm mình mà quán, mà tập mà nhìn thấy tất cả các pháp như vậy, tập nhìn nó ở ngoài những cái chữ nghĩa, tập mình biết cái câu chuyện rồi, đại ý rồi, mình biết nó hết mọi cái như thế rồi đó, thì mình bây giờ mình mới nhìn thấy cái ý chính của nó là như thế nào, là cái ý chính nó mặc dù là không có nêu lên, thế nhưng mà đều là tất cả những thứ này là nêu nó lên rõ ràng ghê lắm. Thế đó là đại ý của câu chuyện, không phải của câu chuyện, của cái kinh Phật thuyết Na Lại Kinh. Nguyện đem
công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành